chí thể thao.
Xin kính chào quý vị thính giả đang đến với chương trình thể thao của RFI Việt ngữ. Thưa quý vị, trong tuần sân cỏ bóng đá Đông Nam Á thực sự sôi động với giải đấu ASEAN Championship. Vòng bảng giải vô địch bóng đá Đông Nam Á đã khép lại với chiến thắng vang dội 5-0 của đội tuyển Việt Nam trước tuyển Miến Điện hôm thứ Bảy. Vòng bảng đã diễn ra khá gay cấn và hấp dẫn và có không ít bất ngờ thú vị. Đó là việc Indonesia, một thế lực mới của bóng đá khu vực, bị loại từ vòng bảng. Thái Lan dù nhất bảng nhưng đều khá chật vật mới có được chiến thắng trước các đội được đánh giá là yếu hơn. Tuyển Việt Nam dưới thời huấn luyện viên Kim Sang-sik đang cho thấy có những khởi sắc. Đặc biệt là cầu thủ gốc Brazil mới nhập quốc tịch Rafael Son tên Việt Nam Nguyễn Xuân Son đã có màn ra mắt hoàn hảo và nhanh chóng. Anh được coi là niềm hy vọng của đội tuyển Việt Nam. Cùng với chuyên gia bóng đá Trần Văn Mùi, chúng ta trở lại sân cỏ bóng đá Đông Nam Á ở vòng bảng ASEAN Championship lần thứ 15 theo tên gọi cũ là AFF Cup. Xin chào chuyên gia Trần Văn Mùi. Vòng bảng của ASEAN Championship đã khép lại bằng một chiến thắng đậm đà của tuyển Việt Nam 5-0 trước Miến Điện để vào bán kết. Nhìn lại vòng bảng giải đấu khu vực năm nay, thưa ông có nhận thấy những nét mới nào đáng chú ý không?
Cái giải vô địch Đông Nam Á kỳ này đó, hầu hết các cái đội tuyển trong khu vực có một cái xu hướng, tức là rất nhiều các cái cầu thủ nhập tịch. Có nhiều cầu thủ nhập tịch nhưng mà lại theo cái luật của FIFA đó, ASEAN Championship kỳ này không phải là nằm trong cái hệ thống thi đấu chính thức của FIFA. Do đó cho nên là theo cái luật đó thì các câu lạc bộ có cái quyền không trả các cầu thủ về cho đội tuyển quốc gia. Cho nên là một vài cái đội, đặc biệt là đội Indonesia, không nhận được các cầu thủ mà gọi là được trả về một cách đầy đủ thì họ trở nên là mất đi cái sức của đội tuyển mà họ có nhiều cầu thủ nhập tịch. Rồi ngay cả Thái Lan có những cái ảnh hưởng yêu cầu, thì cái việc đầu tiên mà ta thấy thú vị là cái việc có nhiều cầu thủ nhập tịch, mà trong đó thì đội Việt Nam cũng là có cầu thủ nhập tịch. Điều đó đó nó làm cho cái giải của Đông Nam Á nó có một cái chút gì đó nó khác biệt, và cái người hâm mộ có vẻ là cũng thú vị hơn. Những cái trận đấu ở cái vòng bảng nó cũng gay go và cũng có nhiều cái nét mới. Sau vòng bảng đó, thì ở cái bảng A là Thái Lan đứng nhất với 4 trận thắng, 12 điểm, Singapore được 7 điểm và đứng nhì bảng. Còn ở bảng B thì Việt Nam với 3 trận thắng, 1 trận hòa có 10 điểm đứng đầu bảng, và Philippines thì có 1 trận thắng và 3 trận hòa cho nên có 6 điểm và đứng nhì bảng. Và với cái cuộc diễn đó, các cái trận bán kết sẽ diễn ra giữa Việt Nam với Singapore đứng nhất cái bảng này và nhì bảng kia, Thái Lan sẽ gặp Philippines.
Trong xu thế chung tìm kiếm các cầu thủ nhập tịch vào đội tuyển quốc gia, tuyển Việt Nam cũng có một gương mặt đang được nói đến nhiều, đó là tiền đạo gốc Brazil Rafael Son, này mang tên Nguyễn Xuân Son. Ngoài ra, đây cũng có thể gọi là màn ra mắt của huấn luyện viên Hàn Quốc Kim Sang-sik ở một giải đấu chính thức. Nhưng trước hết, ông có nhận thấy nét khác biệt nào của đội tuyển Việt Nam dưới tay huấn luyện viên Hàn Quốc?
Thực ra thì việc cầu thủ nhập tịch thì lần này ta có Nguyễn Xuân Son, nhưng mà cầu thủ đầu tiên mà là cầu thủ nhập tịch cũng Brazil mà có mặt là Quỳnh Kisley ngày xưa đó, nhưng mà rồi anh ta cũng chưa phải là trong các cái trận đấu cái giải chính thức, do đó cho nên là đây là cầu thủ mà có mặt lần đầu tiên. Thì phải nói rằng cái đội tuyển Việt Nam kỳ này đó, nó có những cái nét khởi sắc mà chúng ta có thể thấy được. Trong 15 lần giải đó, thì Việt Nam vào bán kết đến 13 lần và 2 lần vô địch rồi. Thì chứng tỏ rằng là đội Việt Nam ở trong cái khu vực là một trong những cái đội mạnh. Kỳ này đó, cái khởi sắc của đội tuyển Việt Nam đó, ở cái chỗ là cái lối chơi đó, nó cũng có cái khác. Không còn chơi thuần túy về phòng ngự phản công, mà là có một xây dựng cái lối chơi tổ chức tấn công. Mà muốn chơi được cái lối chơi này đó thì bắt buộc phải có một cái hàng phòng ngự tốt để đảm bảo được rằng là có thể tổ chức được cái hàng tiền vệ và hàng tấn công ở phía trên đó, thì đạt được yêu cầu. Thì như vậy cho nên đó là lần này đó, cái đội tuyển Việt Nam có được cái lực lượng mà chúng ta nói là vừa là các cầu thủ dạng dày kinh nghiệm, đặc biệt là ở hàng phòng ngự, triệu tập đến 10 cầu thủ ở cái hàng này. Trên cái hàng tấn công cũng như là tiền vệ đó, thì cũng có nhiều cầu thủ có nhiều kinh nghiệm và có những cái cầu thủ mới và những cầu thủ trẻ cũng tham gia trong đội tuyển. Ví dụ như là Bùi Vĩ Hào của Petromax Bình Dương là một cái nét mới. Rồi trên hàng tấn công thì có một cầu thủ nhập tịch mà chúng ta rất là đặc biệt lưu ý đấy. Thì phải nói rằng là Rafael Nelson khi mà mang tên là Nguyễn Xuân Son thì anh ta cũng có một cái khát vọng là đóng góp cho đội tuyển quốc gia Việt Nam sau 5 năm chơi ở bóng đá Việt Nam và trở thành cầu thủ là vua phá lưới của V-League. Việc có mặt anh ta đó thì nó là đảm bảo được rằng là trên cái hàng tấn công đó, xây dựng được một cái lối chơi xưa nay chưa hề có. Tức là chúng ta hay nói là cái bộ ba hay là bộ đôi. Thì khi mà có Nguyễn Xuân Son đó thì chúng ta thấy ở cái hiệp một cái trận đấu cuối cùng này trước cái đội Myanmar đó, thì cái bộ ba là Nguyễn Văn Toàn, Nguyễn Xuân Son và Bùi Vĩ Hào. Và đặc biệt là Bùi Vĩ Hào và Nguyễn Xuân Son đã có những cái gọi là phối hợp để ghi bàn. Thì cái đó là một cái nét mà chúng ta thấy là rất là mới. Cái thứ hai nữa đó là khi mà Nguyễn Văn Toàn ra đó thì Tiến Linh vào thì cũng nghĩa là phối hợp với Nguyễn Xuân Son thì phải nói là cái sức tấn công nó được tăng lên rất là nhiều. Thì cái đó là một trong những cái mà chúng ta thấy rằng là cái lối chơi đó, nó đã có cái thay đổi. Và để đảm bảo cho cái thể lực mà có thể chơi ở cái vòng bảng này là 3 ngày một trận đó, thì phải xây vòng. Cái ông huấn luyện viên này cũng đã tạo được một cái là các cầu thủ cũng tự tin khi mà bước vào những cái trận đấu mà xây vòng. Tất nhiên là cái trận đấu mà chúng ta nói cam go trước đó khi mà hòa với Philippines, người ta bảo là đó là cái mạo hiểm khi mà đổi đến nhiều quá nhiều cầu thủ. Nhưng mà điều đó đó thì cũng cho thấy là cái đấy, nếu làm được điều đó thì đó là cái nét mới. Và cái đó mới đảm bảo được rằng là vào những cái giải mà với cái mật độ mà nó dày ấy, thì có thể làm được tốt. Thì tôi cho rằng là cái việc mà chọn cái đội tuyển Việt Nam khi mà có sự kết hợp giữa các cầu thủ dạng dày kinh nghiệm cùng với những cái cầu thủ mà chúng ta nói là mới, đảm bảo cho cái đội tuyển có thể thi đấu được với cái cường độ cao.
Riêng với cầu thủ gốc Brazil Son Son, tiền đạo mới chơi có một trận cho tuyển Việt Nam trong trận gặp Miến Điện, nhưng đã gây được ấn tượng mạnh cho người hâm mộ và đã được dư luận bóng đá đánh giá là niềm hy vọng của đội tuyển Việt Nam ở giải đấu này. Ông có nhận định gì về tiền đạo này ạ?
Khi mà anh này xuất hiện trong cái trận đấu này thì chúng ta thấy một cái nét, tức là nó có cái hình thành trong cái lối chơi tấn công, tức là nó đảm bảo là cái hàng tấn công ở phía trên là có bộ đôi, bộ ba. Thì chính cái chuyện đó đó nó làm cho các cái hàng phòng ngự đó họ phải theo cái anh này. Và đặc điểm của Nguyễn Xuân Son là thêm của cái đặc điểm là anh ta có thể sút được cả hai chân. Chúng ta thấy hai bàn thắng của anh ta thì bàn thắng bàn đầu tiên thì sút bằng chân phải, bàn thắng thứ hai là sút bằng chân trái, và chân trái là rất là hiệu quả. Thì với cái lối chơi của một cầu thủ tiền đạo mà có cái khả năng đó đó thì nó rất là nguy hiểm. Nguyễn Xuân Son cũng cho ta thấy rõ ràng là cái chất Brazil cho người anh ta nó khác hoàn toàn với lại cầu thủ thuần Việt Nam. Thì phải nói rằng là nếu mà với cái sức gốc đó không phải là cao lắm, nhưng mà anh ta lại bật đánh đầu rất là tốt, tức là chơi được cả đầu cũng như cả chân trái chân phải. Thì tôi cho rằng là đó chính là một trong những cái mẫu mà tiền đạo cần thiết của cái đội tuyển Việt Nam. Và đặc biệt tức là anh ta biết chơi phối hợp. Rồi những cái đường truyền khi mà lúc mà ở cái hiệp 1 đưa xuống cho Bùi Vĩ Hào là trống trải rồi, thì rõ ràng rằng là đây là một cái cầu thủ trong cái tổ chức tấn công là rất cần thiết, rất hiệu quả. Tất nhiên là còn phải kiểm chứng ở những cái trận đấu mà chúng ta nói là tới đây nữa đó, vào vòng trong với những đối thủ mạnh hơn, đặc biệt là nếu như có thể thắng được ở hai trận bán kết tiếp theo với lại Singapore vào cái ngày thứ năm và ngày chủ nhật tới, tức là 27 tháng 12 và 30 tháng 12, trận lượt đi lượt về đó. Sau đó thì nếu mà có thể thắng để vào chung kết, gặp nhất là gặp Thái Lan, và thì rõ ràng nó sẽ là một cái minh chứng để coi thấy rằng là cái có phải là cái chất lượng của đội tuyển của Việt Nam là nó có sự thay đổi, có thể là mang lại một cái nét mới như chúng ta mong muốn hay không.
Xin cảm ơn chuyên gia bóng đá Trần Văn Mui đã tham gia chương trình với chúng tôi hôm nay. Chương trình thể thao của chúng ta hôm nay tạm dừng tại đây. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tới.